Khánh Thi đã nói với quý thính giả là sáng ngày hôm nay, luật sư Nguyễn Kim Phượng sẽ có buổi nói chuyện với ứng cử viên vào chức vụ thị trưởng thành phố San Jose, đó là ông Matt Mahan. Và bây giờ luật sư Nguyễn Kim Phượng và ông Matt Mahan đã có mặt trên đường dây. Khánh Thi chào luật sư Nguyễn Kim Phượng. Good morning, Mr. Matt Mahan.
Good morning.
Good morning. Xin cảm ơn Khánh Thi.
Xin chào quý vị.
Xin chào quý vị. Quý vị nghe chưa? Ông Matt Mahan trên đường dây và tôi đã mời được ông ta lên để nói chuyện với chúng ta về những việc ông ta làm, về những gì mà ông ta có dự định cho thành phố San Jose. Trước khi vào chương trình, tôi muốn nói một chút xíu về lịch sử của ông ta. Ông ta là con của một cựu chiến binh và mẹ là một nhà giáo. Quý vị có biết không? Là con của một nhà giáo, tôi nghĩ là ông ta phải học rất là cực. Vì trong thời gian ông ta đi học ở trung học, ông ta đã nhận được một cái học bổng toàn phần ở trường Bellarmine ở San Jose, là một trường trung học nổi tiếng, và đã phải đi học từ nơi ông ta ở đến nơi trường học trên một tiếng đồng hồ mỗi ngày. Nhưng mà ông ta rất chăm chỉ và ông ta luôn luôn làm mọi công việc cho đến cuối cùng thành công. Sau khi đi học xong trung học thì ông ta vào trường học ở Harvard, là một trường học nổi tiếng khác, đại học chứ, là một đại học rất là nổi tiếng ở Hoa Kỳ này và trên thế giới, chúng ta biết rồi. Và sau đó thì ông ta đã làm việc rất là chăm chỉ và ông ta là một nghị viên thành phố và người phối ngẫu của ông ta là một president, là một người có thể gọi là một hiệu trưởng của một trường học Crystal Ray ở San Jose, và họ có hai người con ở 2 tuổi và 4 tuổi. Ông ta rất là vui tính, tôi đã được cơ hội gặp ông ta trong 2 ngày trước, rất là thân thiện, rất là vui tính. Và bây giờ tôi sẽ mời ông ta gửi lời chào đến quý vị thính giả và rồi chúng ta sẽ đi vào những câu hỏi để quý vị có những cái tin tức và quý vị sẽ có một lựa chọn đúng trong cuộc bầu cử sắp tới cho cái người sẽ gọi là giúp đỡ chúng ta, cộng đồng chúng ta, thành phố chúng ta để mà vượt trên khỏi mọi vấn đề mà chúng ta đang có là chức vụ của thị trưởng thành phố San Jose. Mr. Matt Mahan, thank you so much for spending the time with our listener, our community. We are very honored to have you here today on our radio program. Please say hi to the listener once again.
Xin chào quý vị. Thank you so much, Ms. Kim. It's great to be here with you and your audience. I'm very honored to be here.
Thank you very much. I spoke a little bit about your history. I think it's a little bit, but it's very, very lengthy. And I think you have achieved so much for the history that I read about you. So what I'm going to do is I'm going to go into the question. We don't have a translator today, so I'm going to do the translation. So please allow me to translate what you said to the community. I said to the community that this is a program where I bring in information for the listener to listen, to understand your point of view, and all the, now I'm going to speak Vietnamese, and all the work that you have done on homelessness, on the information and on the issue that we have in San Jose once you become the mayor of San Jose. So let's we begin. Thưa ông, tại sao ông quyết định làm việc trong vấn đề chạy đua vào chức vụ thị trưởng thành phố San Jose? Mr. Mahan, why did you decide to run for mayor?
Thank you, Ms. Kim. I am worried about the direction our city is heading in. We pay very high taxes, and yet homelessness has gotten worse, crime has gotten worse, and we have a real lack of affordable housing. And I think we need a significant change in direction. I'm coming out of the business community. I think I have a different way of looking at problems. And I want to see your government be more focused and more accountable for delivering results. Many of our current policies simply aren't working. I'll give you just one example. We've seen crime go up over the last couple of years, and people feel unsafe in San Jose, and it's especially affecting our small businesses. And yet our police department is arresting the same people over and over again because they're not being held at the jail. And so I think that's an example of a policy that just isn't working. We need to actually intervene, hold people accountable, get people into drug treatment programs, and make sure that we're keeping the community safe.
Thank you. Ông trả lời rằng là chúng ta thấy rằng là chúng ta trả thuế rất là cao và những hành vi tội phạm càng ngày càng tệ hơn. Những việc về gia cư mà có thể đủ khả năng cho những người đi làm có được để làm một nơi định cư thì càng ngày càng khó khăn hơn. Ông ta nói rằng là vì ông ta đã có rất là nhiều kinh nghiệm, ông ta nhìn vào những vấn đề này và ông ta muốn chính quyền hãy tập trung những việc làm cho quan trọng, cẩn thận hơn và bắt đầu làm những cái việc này có trách nhiệm nhiều hơn. Ông ta nói rằng là ông ta cho chúng ta thấy một cái thí dụ như có những tội phạm, những việc xảy ra ở thành phố này đã làm cho chúng ta cảm thấy không được an toàn. Và cảnh sát thì họ cứ bắt những cái người này tới, bắt những người này đi qua đi lại cùng một người như vậy và không giữ những người này ở trong tù. Và vì vậy, những việc này nó ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta ở San Jose và những việc mà gọi là giúp đỡ cho những người có những cái vấn đề về dùng thuốc cấm, có những cái sự chữa trị cho họ thì ông ta sẽ là người làm những cái việc này bớt đi, thành phố của chúng ta phải được tốt đẹp hơn. Vì vậy ông ta sẽ làm và sẽ mang lại kết quả và ông ta muốn rằng là những cái kết quả này nó sẽ tốt đẹp hơn để làm cho thành phố tốt đẹp hơn. Thank you, Mr. McMahon. As we all know, inflation is affecting everyone in the United States. Here in the Silicon Valley, our cost of living is already high. Even before accounting for inflation, will you be able to do anything about inflation as mayor at the local level? I'm going to translate into Vietnamese first, and then I will invite you to give the answer.
Sure.
Như chúng ta đã biết, lạm phát đang ảnh hưởng đến tất cả mọi người ở Hoa Kỳ. Tại thung lũng Silicon Valley của chúng ta đây, chi phí sinh hoạt của chúng ta đã rất là cao. Thậm chí trước cả khi tính đến phát, thưa ông có thể làm bất cứ điều gì về lạm phát với tư cách là thị trưởng ở cấp địa phương hay không? You can answer now.
Great. You know, it's difficult at the local level of government to affect inflation, but there are at least two important things that we can do at the city level. One is we can live within our means. We can not raise taxes anymore. We have raised taxes a lot in recent years, and I want to see government be more efficient with the dollars it has rather than go back to the voters to ask for more money. So that is one thing we can do to keep costs under control. The other important thing we can work on is the affordability of housing. Most people have housing as their number one expense. In fact, for many people in our community, housing takes up to 50% of their income, which is much higher than most places in the country. The best way to address our housing affordability crisis is to build more housing. We have a problem of supply and demand. We've had a growing population, more jobs have been created, and we have not been building housing. In fact, our economy locally has added 6 jobs for every 1 home we have built. And it's that imbalance that is driving up the price of housing. I have been a strong advocate for removing barriers to building housing in downtown and near transit. I think we need to build up. We need to build more apartments, especially for young people and for our seniors and people who don't necessarily need a whole house with many rooms, but just need a dignified place to live. And I think the answer is really to build significantly more housing, but to put it near transit, to put it near retail, so that people can live in more walkable communities. And if we build more housing, you're going to see the rent come down. And that's really what we want to see to help our working families.
Thank you. Ông ta nói rằng là cái việc mà gọi là lạm phát ở cái mức local đó nó rất là khó khăn. Và còn ở vấn đề thành phố thì nó lại càng khó khăn hơn. Chúng ta cần việc cần những cái cần thẩm định, cái việc cần thiết của chúng ta là cái gì. Chúng ta phải giữ những cái giá cả nó ở cái mực mà chúng ta có thể sống được. Cái việc mà chúng ta cần có những cái căn nhà có thể cho những người cao niên hoặc là những người trẻ tuổi có được một nơi ở cần rất là cần thiết. Tại vì thì là ngày hôm nay trong cái cuộc sống của chúng ta ở đây, ở thành phố này, thì chúng ta đã phải tiêu hết 50% tiền chúng ta mang về cho cái việc gia cư rồi, tức là phải trả tiền nhà gần 50% cái tiền chúng ta mang về rồi, thì còn gì nữa để mà chúng ta sống. Vì vậy mà xây dựng những căn nhà để cho những người ở tuổi trẻ và những người cao niên có được một nơi ở thì cũng là một những cái việc, là một cái việc mà ông ta đang chú tâm vào nhất, tại vì cái sự cung và cầu nó rất là không có cung ứng những cái sự đòi hỏi ở cái thành phố này. 6 người có công việc thì chỉ có người có một nhà. Không cần phải xây một cái căn nhà lớn đầy đủ mọi thứ cho tất cả mọi người, chỉ cần có một nơi ở cho những người cao niên hoặc những người mà ở cái tuổi còn trẻ để có một nơi sống là cái mục đích mà ông ta muốn nói đến và ông ta muốn làm để mang lại cho thành phố này nhiều cái chỗ ở an toàn cho tất cả mọi người ở trong thành phố San Jose, nơi chúng ta sinh sống ở đây. Câu thứ ba tôi sẽ hỏi ông ta là thế thì trong cái ý kiến của ông, những cái dự định nào mà ông nghĩ chúng tôi là những người cử tri nên tập trung vào trong cái cuộc bầu cử sắp tới này, và tại sao những cái dự định này nó lại quan trọng đến vậy? In your opinion, what proposition should our listeners focus on in this election and why they are so important? When I say that, I suppose that I should expand a little bit because we are talking about proposition 28, 29, 31, right? Those different votes with position coming out. So would you tell us what is it that you think that we should pay attention to?
Sure, yes. And do you want to translate first?
I did.
Oh, you translated already. Okay. Yeah. Well, you know, I'll tell you, I have been very focused locally on the issues of homelessness, crime, and affordable housing. So that's really where I've been focused. Now, there are some big statewide ballot props. I would encourage your audience to go do their own research. You have issues of reproductive rights and abortion on the ballot. You have two ballot measures involving online gambling, online sports betting, I should say. Personally, I'm not a huge fan of expanding online gambling, but you know, some people support it because it will generate a little bit of revenue to address homelessness. There is a ballot prop that would impose new rules on dialysis clinics. That has come to the ballot 3 times now, and I think should be voted down because it's the same group continually trying to change the way that industry works for their own benefit. There's a ban on flavored tobacco, upholding that ban. And then I know there's a millionaire, so-called millionaire tax for electric vehicles. But, you know, because I'm running locally and my focus is really, really on reducing homelessness, reducing crime, and building housing and cleaning up the city, frankly, I've been very focused there. And I just want to encourage your listeners to go do their own research and become educated on these ballot props and make their own decision. There are always trade-offs. You know, the electric vehicle proposition is a good thing, but it also means it means taxing people who are higher earners and own businesses, and that could drive them out of the state. We're already a state that's a very expensive place to do business. So people will have to decide for themselves what they think the right trade-off is.
Hey, thank you very much for that answer. Ông nói rằng là trong cái cuộc tranh cử này của ông tập trung vào 3 điểm. Vấn đề tội phạm, vấn đề nhà ở, vấn đề an toàn cho người dân ở San Jose. Ông nói rằng là cái việc mà an toàn cho thành phố của chúng ta rất là quan trọng đối với ông. Để mà làm cái việc này thì những người đang ở ngoài đường vô gia cư là một cái việc mà ông cần phải làm cho nó sạch sẽ cho thành phố và phải xây những căn nhà không quá tốn cho những người dân để mọi người đều có một nơi ở. Ông khuyến khích tất cả những quý vị thính giả đang theo dõi chương trình và những người dân quyết định về những cái dự luận đang ở trên lá phiếu của mình, làm cái việc điều tra này cho chính mình. Ông nói ví dụ như những dự luật như là dự luật về phá thai, những dự luật về vấn đề những người mọi da đỏ có thể làm những cái việc đánh bài ở trên mạng. Ông nói những cái việc này nó có thể là những cái chủ đề của những người đưa ra những dự luật này để mà tạo thêm nguồn lợi tức, nguồn tài chính cho những cái công việc khác. Nhưng mà đây là cái quyết định của những người một. Ví dụ như quý vị biết, cái điều dự luật của 31 là nói về vấn đề của thuốc hút mà có chất ngọt trong đó, tức là như là candy. Rồi những việc như là dự luật 29 đóng cửa lại những cái nơi mà họ làm những cái việc lọc máu, họ cần phải có những người bác sĩ ở trong văn phòng. Ông nói có những cái việc mà chúng ta sẽ phải quyết định vì nó được cái này nhưng nó lại mất cái khác, cho nên chúng ta cần phải gọi là quyết định những cái việc này cho chính chúng ta, làm thêm cái sự tìm tòi và quyết định để mà chúng ta bỏ cái lá phiếu đó với những cái quyết định mà chúng ta nghĩ đó là cái việc mà chúng ta sẽ ủng hộ, để rồi chúng ta sẽ có những cái lá phiếu cho nó hợp với những gì chúng ta muốn. Và tôi sẽ hỏi cái câu hỏi này với ông bởi vì quý vị nếu là những người đầu tư ở San Jose, quý vị sẽ cảm thấy được cái sự ảnh hưởng này khi cái dự luật E, tức là dự luật Y, đã được đưa ra bỏ phiếu bởi Hội đồng Thành phố vào năm 2019 và được các cử tri thông qua vào năm 2020 và đã trở thành một đạo luật. Nó chỉ ảnh hưởng ở thành phố San Jose thôi. Vì vậy, nó là một cái đạo luật ra đời để mà đánh thuế vào những cái sự chuyển nhượng bất động sản từ 2 triệu đô la trở lên. Và tôi tin rằng là với cái điều luật này, nó sẽ là một cái sự ngăn chặn đối với các nhà đầu tư muốn thực hiện bất kỳ khoản đầu tư nào vào San Jose. Tôi muốn hỏi ông ta là ông nghĩ là khi ông trở thành mayor của San Jose, ông sẽ có làm cái việc gì để khắc phục cái biện pháp này nhằm thu hút nhiều nhà đầu tư hơn đến San Jose làm việc để tạo ra công trình, việc làm và doanh thu cho thành phố nếu ông trở thành thị trưởng của San Jose? Tôi sẽ hỏi ông ta câu hỏi này. Mr. Mahan, as you know, Measure E was placed on the ballot by City Council in 2019 and approved by voters on March 3, 2020. It enacted a real property transfer tax, which is imposed on property transfer of $2 million or more. This measure, I believe, is a stop, a deterrent to investor who wants to do any investment in San Jose, because only San Jose is got taxed under Measure E. Will you take any action to remediate this measure in order to bring in more attractive investor to San Jose and generate more works, more employment, and revenue to the city if you become the mayor of San Jose?
Yeah, thank you for the question. I actually I opposed Measure E when it was on the ballot, but it did pass, and it's very expensive to put a measure back on the ballot to change it. What I've been focused on is two things. Number one, I want to make sure that we use our Measure E funds effectively. We are spending, following the county's lead, where my opponent has been for 10 years, we've seen local governments spending money to address homelessness in very inefficient ways, building brand new apartments at a cost of almost $1 million per door. I think that is not a good use of money, in the sense that we just can't help that many people. It's too slow and too expensive to approach the problem that way. So with those Measure E revenues, I've been fighting for investing more in homelessness prevention, interim housing and shelter, and really trying to be more cost effective. The other thing I would say is I think that we really need to stop adding new taxes and start being smarter about how we use the dollars we already have. There is a bad habit in government of always thinking that when we need to change what we're doing or do something differently, that we need a new tax to fund it. We need to really look at the money we already have and spend it in different ways. And that's the challenge that government faces, is unlike a business, it tends to move very slowly. And I want to change that. My proposal is that we set goals with our budget and we measure our performance, and that we are more flexible in changing our programs and policies to achieve the goals. We need to evolve faster, just like a Silicon Valley company does. And I think if we do that, we're going to see less pressure to keep adding more and more taxes, because you're absolutely right. If the answer to every problem is to add another tax, we're going to just push investment and business out of our region and ultimately become a poorer city because of it.
OK, ông nói rằng là ông là cái người đã phản đối cái điều luật Y. Và ông nói rằng là để mà đưa cái đạo luật này trở lại trên cái lá phiếu thì nó rất là tốn kém. Ông nói rằng là cái đạo luật Y này ra đời khi mà có những cái khoản tiền này thì ông nói rằng là nó cần phải được dùng trong một cái tính cách để mà có hiệu lực, hơn là chỉ có cứ tiêu tiền mà không có được cái kết quả gì hết. Ông nói là tiền này phải được dùng để mà đầu tư vào cái việc những người vô gia cư đang ở ngoài đường, giúp cho họ có nơi ăn chỗ ở. Ông nói rằng là mình cần phải ngừng cái việc cộng thêm thuế. Ông nói rằng là trong mỗi một cái việc làm của chính phủ, cứ mỗi lần mà họ thấy cái việc gì đó cần phải chi tiêu hay là cần phải giải quyết thì họ lại đưa ra một cái khoản thuế mới. Và vì vậy nó rất là khó khăn cho những công việc làm trong những nguồn của chính phủ phải làm việc đối với những cái sự thay đổi cần thiết. Và ông nói rằng là khi chúng ta làm việc, chúng ta cần phải đặt ra một cái mục đích. Như ông nói, ông phải đặt ra một cái mục đích với một cái tài chính mà ông đã có. Để rồi khi làm việc, ông sẽ làm việc khôn ngoan hơn và có kết quả tốt đẹp hơn. Làm như vậy nó sẽ bớt đi cái sự căng thẳng và không cần phải cộng thêm cái dự luật này hoặc là cộng thêm cái sắc lệnh kia để rồi phải đưa ra thêm thuế, để rồi người dân phải chịu thuế nhiều hơn, để rồi cuối cùng chúng ta có thể trở thành một cái thành phố nghèo nàn hơn những thành phố khác. Và vì vậy ông nói rằng là cái việc làm của ông nó tập trung vào nhiều điểm, nhưng ba điểm chính là giải quyết vấn đề người vô gia cư, giữ thành phố này an toàn cho người dân ở trong thành phố San Jose và mang về thành phố này những nơi ở, những nơi mà những người không có chỗ ở có thể được có một chỗ ở mà không tốn kém nhiều đối với cái số tiền mà họ đi làm mang về, để rồi họ không phải trở thành một người vô gia cư bởi vì họ không có được cái sự giúp đỡ của chính phủ cho nó được tốt đẹp khi mà số tiền mà chính phủ mang về, lấy về từ những cái điều luật, những cái việc làm mà nó không được dùng vào đúng nơi mà cần phải được dùng. Mr. Mahan, thank you for that answer. My next question to you is a lot. Oh, let me say this in Vietnamese first. Rất nhiều thính giả của chúng ta đến thăm Vietnam Town tại San Jose. Nó là trung tâm của cộng đồng Việt Nam chúng ta ở đây. Và vì vậy, nếu chúng ta nói như thế thì chúng ta không thể không nhận thấy số lượng người vô gia cư và người mắc bệnh tâm thần đến định cư chung quanh thị trấn Việt Nam ngày càng gia tăng. Vậy thì ông sẽ làm gì để mà giúp đỡ những người vô gia cư và những người có bệnh tâm thần này? So Mr. Mahan, a lot of our listeners love visiting Vietnam Town here in San Jose. It is a central hub for our Vietnamese community. That being said, it is impossible not to notice the increasing homeless and mentally ill population who have settled around Vietnam Town. What will you do to help the homeless and mentally ill?
Thank you. This is a critical question. In fact, I think homelessness is at the moment the biggest challenge we face. And my opponent and I have very different views on this. Number one, we absolutely need to bring back something like a mental health hospital. We used to have one in our city called Agnews, and we need a place that is indoors with what you would call inpatient treatment options, so that people can stay and get the counseling and the care that they need. For some, it may be medication. Some may need longer term stays. Our county has just 11 beds for inpatient treatment for every 100,000 residents. Experts say that you need at least 50. We have just a fraction of the beds that we need. So that is the first problem. Is I want to see us building a mental health hospital and drug treatment centers, and expanding something called conservatorships, which is when the state can say for an individual who is really struggling and unable to make rational decisions about their own care, that they need to come indoors. I also think that we need to build basic shelter and transitional housing. Right now, as I mentioned before, the approach that your local government is taking is focused on building the slowest and most expensive housing possible, brand new apartment buildings. And while we certainly need to build more apartment buildings, it's really more appropriate and scalable for the private sector to build new apartment buildings. They can do it faster and more cheaply. And I think we should be focused on ending street homelessness, which means scaling up more cost-effective housing much faster so that we can help people get off the streets and into shelter and services. And I think that our current approach is clearly not working. We're spending more than ever, and yet we have more people on the streets than ever before. I think we need to be much more pragmatic in scaling up or increasing those places for people to go, and then requiring that people come indoors. And it's the lack of that that has allowed us to have over 5,000 people living outdoors in our city, which is a crisis for everyone. And you're right, it scares people away from our commercial districts, and it makes people want to go shop and spend time in other cities, which is bad for San Jose. So we need to rapidly reduce the number of people living outdoors.
Thank you. I just want to clear one thing. You said the expert said currently we have 11 beds to 100 or 100,000?
For every 100,000 residents, for every 100,000. So we have 1 million people in San Jose. So we have 10 times that. But yes, for every 100,000 residents, you should have 50 beds for inpatient treatment for addiction and mental illness at any given time. We have, and I said 11, but I think it's now 12 or 13, but we have very few, just a fraction of the beds that we should have. And our county has really dragged its feet for many years. They did not want to implement Laura's Law. They've now deferred care courts. They've been very slow to recognize how severe this crisis is.
Okay. Ông ta nói rằng là đây là một cái câu hỏi rất là quan trọng. Ông ta nói rằng là nhất định là chúng ta phải mang trở lại cái nhà thương để giúp cho những người có những bệnh về tâm thần, như là cái nhà thương Agnew mà ngày xưa chúng ta đã có ở đây, bây giờ không còn nữa. Ông ta nói là theo như những nhà chuyên môn thì họ nói rằng là cứ 100.000 người dân cư sống ở đây thì phải có ít nhất là 50 cái giường bệnh cho những người bị bệnh tâm thần. Hiện giờ thì ông ta nói là khoảng chừng 11, 12, 13 cái giường. Ông ta nói rằng là mình phải nối rộng ra cái việc mà bảo hộ những người không thể nào làm cái quyết định cho chính họ được, để giúp đỡ họ, để mà họ biết rằng là cái việc này phải được giải quyết như thế nào nếu họ cần đến những cái sự giải quyết đó. Ông ta nói là những cái việc mà gọi là căn bản cho một người có gia cư đang phát triển rất là chậm. Hiện giờ thành phố đã xây những cái căn hộ, nhưng mà những căn hộ này tốn phí rất là nhiều. Và ông ta nói rằng là cái việc làm này nó rất là chậm, tại vì là nó không có đủ để mà cung ứng cho những người đang ở ngoài đường, những người vô gia cư. Những người này cần phải được đưa vào những căn hộ, căn nhà hay là căn hộ hay là cái nơi ở mau lẹ hơn để đưa họ ra khỏi ngoài đường, đưa họ vào trong nơi họ ở. Cái việc làm hiện giờ đang làm bởi chính quyền hiện tại nó không có hoạt động đúng, vì nó làm cho thêm người vô gia cư ở ngoài đường. Và ông ta nói rằng là lẽ dĩ nhiên rồi, ai vào cái thành phố này mà thấy những cái người vô gia cư nhiều như thế thì còn ai muốn bước vào đây để mà thăm viếng thành phố của chúng ta. Họ đi qua những thành phố khác, những thành phố khác không có nhiều người vô gia cư, hoặc là thành phố nó sạch sẽ hơn, nó đẹp đẽ hơn. Cái việc của ông là phải làm sao để mà xây dựng những cái nơi ở này càng mau lẹ càng tốt cho những người vô gia cư, đưa họ vào trong nhà ở, đừng để cho họ ở ngoài đường. Đó là cái việc mà ông ta muốn mang tới. Chúng ta đã đi quá thời gian một chút, but I am asking Miss Katie, can I continue to my next question? This is the last one.
Oh yeah, sure, yeah.
Very much. Okay, Mr. Mahan, the next question will probably be one of the last. I have a few more, but I'm going to have to stop because we are over the time. Câu hỏi của tôi sẽ hỏi ông là tại sao việc bỏ phiếu trong các cuộc bầu cử giữa kỳ này lại quan trọng? Mr. Mahan, why is voting in these midterm elections important?
Oh, well, thank you so much for that question. I'm a big believer in civic engagement. I think it's especially important in these down ballot and off cycle races. It's a midterm year, and these local races matter a lot. The local government affects your daily life. We hire your police officers and firefighters, have land use authority over permitting and inspections and many fees and taxes. We maintain the roads and parks. There are a lot of local issues, and I want to really make an appeal to the Vietnamese community specifically to be really engaged in this race. We need to hear your voice. You know, right now our city is 40% Asian American, and we don't have one Asian American council member on the city council, which I think is a real problem. We need to have a city and a city government that reflects the true diversity of our community here. And so I think it's especially important that the Vietnamese community, with your values of you know, hard work and entrepreneurship and family and having a government that prioritizes empowering individuals, I think it's just so important that your voice and your values are reflected. And these elections matter, you know, whether it's those local issues that I mentioned, or it's the fact that many of these local elected officials go on to higher office, your involvement really makes a big difference. So I hope you'll pay close attention, listen to all the candidates and the ballot measure arguments, and please cast your vote. That is your voice. That is how you shape what happens in our society. And many of these elections will be very, very close because turnout has been low. So please, please get out there and vote.
Thank you. Ông ta nói rằng là những cái buổi bầu cử giữa năm như thế này, quý vị biết quý vị bầu cử tổng thống 4 năm một lần, trong những hai năm quý vị bầu cử những cái vị trí của những người làm việc gần nơi quý vị ở, ông ta nói rằng là những việc này nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống của mọi người hàng ngày, ví dụ như cảnh sát, ví dụ như sửa đường, ví dụ như dùng đất như thế nào. Ông ta nói rằng là ông ta muốn appeal, muốn nói với lại người Việt Nam, trong cộng đồng Việt Nam của chúng ta, là chúng ta phải get involved, chúng ta phải làm việc này với lại những người đang ra tranh cử, để rồi chúng ta sẽ có một tiếng nói. Ông ta nói ở thành phố San Jose này 40% là người Á Đông, mà chúng ta không có một người City Council là một người Á Đông ở trong cái hội đồng của thành phố. Ông ta nói rằng là với cái sự đa dạng của thành phố này, chúng ta cần phải có một người đứng vào vị trí ở trong thành phố. Tôi nghe cái câu nói này tôi đau buồn lắm, tại vì thì là chúng ta thiếu tiếng nói ở trong thành phố của cộng đồng chúng ta, vì không có một người City Council là một người Việt Nam. Chúng ta phải có một người như thế, và vậy ông khuyến khích chúng ta là chúng ta nên hợp tác, chúng ta nên get involved, chúng ta nên vừa làm việc gì đó để mà biết rằng là những gì cần phải làm cho chính chúng ta ở trong cộng đồng này, và cho người dân của chúng ta, và cho cái phúc lợi của chúng ta. Vì vậy ông khuyến khích chúng ta hãy làm việc, hãy bắt tay hợp tác với những người đang trong cái bầu cử này, và hãy xem rằng là cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng. Cái lá phiếu của quý chị sẽ làm như thế nào để mà mang lại cho quý vị, cho chúng ta, cộng đồng chúng ta, một người đứng ra bảo vệ quyền lợi của chúng ta, làm việc cho chúng ta trong cái cộng đồng này. Và vì thế, ông ta mong rằng là chúng ta phải đi bầu những người có công dân Hoa Kỳ. Cái lá phiếu của quý vị rất là quan trọng. Ông ta khuyến khích chúng ta phải đi bầu, vì hiện giờ cái số người chỉ cử tri rất là thấp. Ông ta muốn chúng ta đi bầu để mà đưa những cái lá phiếu đó để bầu cho cái người mà quý vị muốn họ bước vào trong hội đồng thành phố làm việc cho người dân. Và vì vậy tôi sẽ ngừng chương trình ở đây để cho quý vị có thời giờ suy nghĩ, và mong rằng là chúng ta đã theo dõi chương trình và chúng ta có được cái quyết định tốt đẹp hơn trong cái ngày bầu cử sắp tới. Mr. Mahan, thank you so much for your time. I really appreciate, I know your time is very precious this day because we are coming close to the election day. I know everybody's running, and you know, I met you a couple days ago. I cannot believe how skinny you are. You gotta be fat more.
Yes, I've lost a lot of weight in this election. They're keeping me busy. Ms. Kim, thank you so much for the opportunity. I appreciate
you're welcome. It. Thank you so much. Say goodbye to listen, and then we are going away to go to work again.
All right. Thanks, everybody. Have a great day out there, and don't forget to vote. Thank you, Ms. Kim.
Thank you. Bye-bye. Thank you, Ms. Katie. Chúc quý vị một ngày an bình, hạnh phúc và nhiều sức khỏe. Trở lại với Khánh Thi.
Dạ, Khánh Thi cảm ơn luật sư Nguyễn Kim Phượng. Hẹn gặp lại luật sư Nguyễn Kim Phượng 7:30 cho đến 8:00 tối nay, chương trình Tìm hiểu Hoạch định Tài chính. Chúc luật sư Nguyễn Kim Phượng sang một ngày mới và một cuối tuần thật nhiều sức khỏe và bình an.
Cảm ơn Khánh Thi. Xin kính chào quý vị.
Quý thính giả vừa nghe xong buổi nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng với ứng cử viên vào chức vụ thị trưởng thành phố San Jose, đó là ông Matt Mahan. Quý thính giả cũng đã nghe những kế hoạch của ông nếu ông được vào chức vụ thị trưởng thành phố San Jose. Khánh Thi cảm ơn tất cả quý thính giả đã giữ làn sóng AM 1290 KAZA đón nghe buổi nói chuyện của luật sư Nguyễn Kim Phượng với ứng cử viên vào chức vụ thị trưởng thành phố San Jose, ông Matt Mahan. Trở lại, Khánh Thi nhắc số điện thoại của văn phòng Empire Law Office để nếu quý thính giả có những câu hỏi thắc mắc, cần hướng dẫn về các vấn đề pháp lý như luật gia đình, luật di trú tai nạn xe cộ, luật lương bổng, bảo lãnh, nhà quốc tịch Hoa Kỳ làm giấy tờ di trúc, hoặc là hợp đồng mua bán mướn cơ sở thương mại nhà cửa, gọi văn phòng Empire Law Office làm hẹn với luật sư Nguyễn Kim Phượng sau 9:15 thứ hai đến thứ sáu. Số điện thoại văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Chúc cho tất cả quý thính giả ở khắp mọi nơi luôn có một ngày mới và những ngày cuối tuần thật là nhiều niềm vui, thật là nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn, hạnh phúc và bình an. Empire Law Office đã thắng nhiều vụ kiện lớn trong cộng đồng, đặc biệt chuyên về di trú, bảo lãnh, chuyển diện, luật gia đình, ly dị cấp dưỡng, chia tài sản, luật tài sản, lập living trust, di chúc thừa kế, tranh chấp tài sản, luật giám hộ chăm sóc người lớn theo lệnh tòa, giám hộ trẻ em dưới 18 tuổi, luật tai nạn, đụng xe thương tích tại sở làm hoặc nơi công cộng, luật hợp đồng, tố tụng, mua bán cơ sở thương mại hay mướn chỗ. Ngoài ra, Empire Law Office còn nhận hồ sơ uống rượu lái xe, xin visa cho người ở Việt Nam có ngành chuyên môn, đưa gia đình sang Mỹ theo diện kinh doanh. Xin liên lạc luật sư Nguyễn Kim Phượng, văn phòng Empire Law Office 408-947-7717, 408-947-7717. Địa chỉ văn phòng Empire Law Office tại 2004 Center Road, đối diện xéo xéo với chợ Costco đường Center, ngay góc đường World Creek, 408-947-7717, 408-947-7717. Văn phòng mở cửa thứ hai đến thứ sáu từ 9 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chúc quý vị gặp may mắn.